Xuân Ngọc xin kính chào quý thính giả. Kính mời quý vị nghe bản tin nhanh hôm nay với một số sự kiện chính. Chính phủ liên bang thừa nhận tin tức kinh tế mới sẽ có thể không sáng sủa. Một cuộc tấn công bằng hỏa tiễn của Nga giết chết ít nhất 51 người ở Ukraine. Việt Nam và Hàn Quốc đồng ý tăng cường quan hệ quốc phòng, công nghệ. Và sau đây là bản tin chi tiết. Chính phủ liên bang thừa nhận rằng tin tức kinh tế mới nhất có thể sẽ không tốt. Số liệu tài khoản quốc gia cho quý tháng 6 sẽ được công bố vào cuối ngày hôm nay. Dự kiến số liệu sẽ cho thấy nền kinh tế Úc chỉ tăng trưởng được từ 0,1 đến 0,2% trong quý tháng 6. Điều đó sẽ khiến cho tốc độ tăng trưởng hàng năm ở mức dưới 1%. Chuyển qua vấn đề tội phạm tại Úc. Một đợt trấn áp lớn đối với các hoạt động buôn bán thuốc lá bất hợp pháp hiện đang được tiến hành với hy vọng của chính quyền trong việc chống lại cuộc chiến băng đảng vốn đã chứng kiến hơn 100 vụ tấn công lẫn nhau gây hỏa hoạn trên khắp Melbourne trong vòng chưa đầy một năm. Đợt trấn áp này diễn ra khi nỗi lo sợ ngày càng tăng rằng cuộc chiến thuốc lá ở Victoria có thể sẽ sớm lan sang New South Wales, khiến cho lực lượng biên phòng Úc phải tiến hành một cuộc trấn áp quốc tế đối với các tổ chức tội phạm toàn cầu. Trong lĩnh vực năng lượng xanh, tiểu bang Queensland đã nổi lên là nơi dẫn đầu trong cuộc đua khí hậu của Úc. Theo một nghiên cứu mới cho thấy, tiểu bang này đã đẩy nhanh tiến độ sản xuất năng lượng tái tạo và các mục tiêu. Báo cáo về môi trường do Hội đồng Khí hậu công bố vào hôm nay cũng ca ngợi New South Wales và lãnh thổ thủ đô ACT vì những nỗ lực giảm phát thải từ giao thông và ghi nhận Nam Úc, tiểu bang Tasmania về năng lượng tái tạo của họ. Thế nhưng lãnh thổ Bắc Úc và Tây Úc đã bị chỉ trích vì tỷ lệ năng lượng tái tạo thấp và các mục tiêu phát thải ròng bằng không còn mơ hồ của họ. Trong lúc này, công tác dọn dẹp đang được tiến hành tại các khu đất bị ảnh hưởng bởi thời tiết khắc nghiệt trong tuần này ở Tasmania. Thế nhưng, trong khi các cảnh báo khẩn cấp đã được hạ xuống, thì một số cảnh báo lũ lụt vẫn còn hiệu lực. Quý thính giả đang nghe bản tin nhanh của SBS tiếng Việt với Xuân Ngọc, chuyên có tin quốc tế. Một cuộc tấn công bằng hỏa tiễn của Nga đã giết chết ít nhất 51 người và làm bị thương hơn 200 người khác tại thành phố Poltava của Ukraine. Đây là một trong những cuộc tấn công đơn lẻ chết chóc nhất do lực lượng Nga thực hiện kể từ khi cuộc chiến ở Ukraine bắt đầu cách đây hơn 900 ngày. Còn tại Venezuela, Tổng thống Venezuela ông Nicolas Maduro đã tuyên bố ông sẽ chuyển dịp lễ Giáng sinh ở đất nước này thành ngày 1 tháng 10. Động thái này trùng hợp với thời điểm căng thẳng trong nước sau cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 28 tháng 7. Chuyển qua Uganda, lãnh đạo phe đối lập chính của Uganda là Bobi Wine đã bị các nhân viên an ninh bắn vào chân tại một vùng ngoại ô phía bắc thủ đô Kampala. Ông Wine, tên thật là Robert Kyagulani, vốn là một ngôi sao nhạc pop chuyển sang làm chính trị gia, người đứng thứ hai trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2021 sau nhà lãnh đạo của quốc gia Đông Phi này trong gần 4 thập niên là Yoweri Museveni. Tới với Brazil, công ty băng thông rộng vệ tinh của ông Elon Musk là Starlink cho biết hiện nay họ đang tuân thủ lệnh của tòa án Brazil về việc chặn nền tảng truyền thông xã hội X tại quốc gia này, mặc dù X cũng thuộc sở hữu của ông Musk. Đầu tuần này, Starlink đã từ chối tuân thủ lệnh của một thẩm phán Brazil về việc chặn X, trước đây được gọi là trang Twitter. Một tin thể thao, tiền đạo người Uruguay, ngôi sao nổi tiếng Luis Suarez vừa tuyên bố anh sẽ giải nghệ khỏi bóng đá quốc tế. Cầu thủ 37 tuổi này để lại dấu ấn là tiền đạo thành công nhất trong lịch sử quốc gia của mình. Anh ghi 69 bàn thắng trong hơn 140 lần ra sân cho đội tuyển quốc gia. Và bây giờ là tin Việt Nam. Việt Nam và Hàn Quốc vừa nhất trí tăng cường hợp tác chiến lược toàn diện trong các lĩnh vực, bao gồm quốc phòng và các ngành công nghiệp công nghệ cao. Reuters dẫn thông tin từ văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol cho biết về nội dung của điện đàm giữa ông và Tổng bí thư Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm hôm 3 tháng 9. Trong khi đó, Thông tấn xã Việt Nam đưa tin rằng mục tiêu của cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo là nhằm trao đổi ý kiến về việc thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc và các vấn đề hai bên cùng quan tâm. Trong cuộc điện đàm, hai nhà lãnh đạo đã đồng ý tăng cường hợp tác an ninh, quốc phòng, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, đưa kim ngạch thương mại hai chiều lên 150 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030, theo báo Nhân dân. Ông Tô Lâm cũng đã hoan nghênh các doanh nghiệp Hàn Quốc tham gia các dự án đầu tư trọng điểm tại Việt Nam, trong khi ông Yoon cam kết rằng Hàn Quốc sẽ tăng nhập khẩu các sản phẩm nông nghiệp của Việt Nam.